Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư. Phẩm 47, Phước Huệ Mới Được Nghe. Tập 503, Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 28 tháng 10 năm 2017. Dịch giả Thích Thiện Trang. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Kính chào chư vị Pháp sư, chư vị đồng học. Mời an tọa. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. Bạch Thầy A Xà Lê thương xót, con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay cho đến suốt đời, con xin quy y Phật Lượng Túc Tôn. Con xin quy y Pháp Ly Dục Trung Tôn. Con xin quy y Tăng Chư Chúng Trung Tôn. Bạch Thầy A Xà Lê thương xót, con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay cho đến suốt đời, con xin quy y Phật Lượng Túc Tôn. Con xin quy y Pháp Ly Dục Trung Tôn. Con xin quy y Tăng Chư Chúng Trung Tôn. Bạch Thầy A Xà Lê thương xót, con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay cho đến suốt đời, con xin quy y Phật Lượng Túc Tôn. Con xin quy y Pháp Ly Dục Trung Tôn. Con xin quy y Tăng Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1093, bắt đầu từ hàng thứ ba. Khoa đề: Quyết định giảng sanh. Ngữ khí: vô cùng khẳng định. Khiến người học tập chúng ta một chút nghi ngờ cũng không có. Phẩm này có tổng cộng 8 bài kệ. Mỗi bài gồm 4 câu. Chúng ta đã học qua 3 bài đầu. Hôm nay bắt đầu học từ bài kệ thứ 4. Mời xem kinh văn. Như thị nhất tâm cầu tịnh phương, quyết định vãng sanh Cực Lạc quốc. Giả sử đại hỏa mãn tam thiên, thừa Phật oai đức tất năng siêu. Nghĩa là nhất tâm như vậy cầu cõi tịnh, quyết định vãng sanh nước Cực Lạc. Giả sử đại hỏa khắp tam thiên, nương uy đức Phật đều vượt được. Bài kệ này là nói, nếu nương theo phần trước đã nói mà tu hành, thì quyết định vãng sanh là ngay đời này. Thực sự được công đức cứu cánh viên mãn. Từ chỗ này chúng ta mới thực sự hiểu Thế Tôn vì chúng ta mà tuyên thuyết tín nguyện niệm Phật vãng sanh. Là đại sự không gì thù thắng hơn. Phổ độ tất cả chúng sanh khổ nạn, tận biến pháp giới hư không giới. Chỉ cần quý vị đủ niềm tin, chỉ cần quý vị mong muốn vãng sanh, chịu niệm một câu Phật hiệu A-di-đà Phật, thì không có chuyện không vãng sanh. Bài kệ thứ tư này chính như trong chú giải của Niệm Lão nói, chúng ta xem đoạn chú giải này. Đối với các loại công đức thù thắng diệu như vậy, đều dùng tâm chí thành, tâm không hai để hồi hướng tịnh độ, cầu sanh cực lạc. Chúng ta phải đặc biệt chú ý chỗ này. Là tâm chí thành, tâm không hai, quá quan trọng rồi. Học giáo không thể khai ngộ, niệm Phật không thể vãng sanh. Tổng lại mà nói một câu là do không thành tâm, không dùng tâm chân thành. Chí thành tức là chân thành tới tột cùng. Niệm Phật, học giáo, trì giới, mà trong tâm đều có tạp niệm, đều có vọng tưởng, phân biệt. Bởi vọng tưởng, tạp niệm, tập khí đã quá sâu rồi. Khiến cho thành tâm, chuyên tâm của quý vị bị phá hoại hết rồi. Cho nên, quý vị không thể thành tựu được. Phải làm sao đây? Năm đầu, lần đầu tiên tôi gặp mặt Đại sư Chương Gia, tôi hướng lão nhân gia ngài mà thỉnh giáo. Năm đó tôi 26 tuổi. Tôi nói, lão sư Phương nói với con, sự thù thắng của Phật Pháp và công đức lợi ích của Phật Pháp, con nghe đã hiểu rồi. Xin hướng Đại sư thỉnh giáo nhà Phật, có phương pháp nào khiến chúng con khế nhập rất nhanh không? Sau khi nghe câu hỏi của tôi, Đại sư nhìn tôi. Ngài cũng không nói. Nhìn hơn nửa giờ đồng hồ, ngài mới mở miệng nói một chữ: có. Một chữ có đó rồi, ngài lại không nói. Đại khái đợi khoảng 10 phút. Một câu nói lúc trước đã đợi đến nửa giờ. Câu nói sau này thì đợi 10 phút. Ngài nói với tôi, nhìn thấu được, buông xuống được. Sáu chữ ấy, tôi không dễ dàng hiểu được ý của Ngài qua sáu chữ đó. Sáu chữ này rất đơn giản. Tôi hỏi như vậy thì Ngài có thể liền đáp. Nhưng vì sao Ngài không đáp ngay, mà Ngài nhìn tôi nửa tiếng đồng hồ? Tôi cũng nhìn lại Ngài. Sau nhiều năm, trong lúc tôi giảng kinh, không nhớ là bộ kinh nào, đột nhiên hiểu ra rồi. Vì sao Ngài không đáp liền tôi? Vì tâm của tôi lúc đó không thành. Trong tâm còn có vọng tưởng, vẫn còn nghi ngờ, vẫn là ba tâm hai ý, nên Ngài không đáp lời tôi. Nếu nói thì sao? Không hiệu quả. Vì quý vị đạt được quá dễ dàng, nhất định nhìn tôi. Chúng tôi tuổi trẻ, tính khí bột chột nóng nảy, phải đợi tâm khí nóng nảy của tôi tan đã. Tâm chuyên chú đã, Ngài mới nói với tôi. Đó là sự tinh tế của dạy học. Đợi gần nửa giờ đồng hồ, trong tâm định lại rồi, mới nói một chữ có. Nói chỉ một chữ, chúng tôi tuổi trẻ, tinh thần nóng nảy lại nổi lên rồi, nên Ngài lại không nói. Lại đợi 10 phút, khiến tinh thần, trạng thái hấp tấp của tôi lắng xuống rồi, Ngài lại nói với quý vị. Có thể thấy được sự chân thành, chuyên chú, tâm không hai là chuyên chú. Trong tâm không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Đó là chí thành không hai. Thì nói với quý vị mới có thọ dụng. Vì sao vậy? Cả đời quý vị sẽ không quên. Vì đạt được không dễ dàng. Lão sư dạy học sinh dựa vào tài giảng dạy. Không có một phương pháp nhất định. Cần dùng phương pháp nào được độ, Ngài liền dùng phương pháp đó. Đây là chủ diệu trong truyền pháp của Phật môn chúng ta. Chúng ta đã học điều này nhiều năm rồi, rõ ràng rồi. Cuối cùng hiểu rõ rồi, hiểu rõ thì sao? Thì tâm chí thành, tâm chuyên chú sẽ thế nào? Đương nhiên, có tiến bộ. Tuy có tiến bộ, nhưng chưa đạt đến được tiêu chuẩn của Phật Bồ Tát. Tại sao biết được không đạt đến tiêu chuẩn đó? Vì thật đạt đến tiêu chuẩn đó là đã khai ngộ rồi. Trí huệ liền hiện ra rồi. Có trí huệ liền giải quyết được tất cả vấn đề. Ngộ thì có tiểu ngộ, có đại ngộ, có đại triệt đại ngộ. Nếu quý vị đồng học hỏi tôi có chỗ ngộ hay không? Tôi nói với quý vị là có. sự ngộ này đến tầng bậc nào? Là tiểu ngộ. Chưa đến đại ngộ. Đại ngộ là Bồ Tát. Đại triệt đại ngộ là thành Phật. Chướng duyên của ngộ có biết hay không? Biết, vì không buông xả triệt để. Vẫn còn có những sự việc vướng mắc ở trong tâm. Vấn đề là chỗ này. Cũng biết như vậy, chính tôi rất rõ ràng bệnh vi tế trong tâm này. Làm thế nào để trị? Dùng phương pháp nào để trị? Đó là buông xả, triệt để buông xả. Buông xả thế gian, cũng buông xả Phật Pháp. Chỉ giữ lại 8 chữ. Tín, nguyện, trì danh. Cầu sanh tịnh độ. Trong 24 giờ, không kể là ngày hay đêm, trong tâm chỉ có tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Ngoài ra không có ý niệm gì nữa hết. Đó là người đại ngộ. Tôi vẫn chưa đạt tới. Tôi đang mong nâng lên đến tầng bậc đó. Nâng lên đến tầng bậc đó thì vãng sanh tự tại rồi. Tôi muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Muốn ở lại vài năm cũng không có vấn đề. Vì sao trụ lại vài năm? Vì giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, không phải vì chính mình. Vì chính mình thì giờ ra đi. Chính mình vô sự rồi. Ngày nay Phật Pháp đang khủng hoảng. Khủng hoảng gì? Là người chân chánh tu hành quá ít rồi. Nếu như không chân tu thì tương lai Phật Pháp sẽ đoạn mất. Phải làm sao đây? Việc này không thể nói không quan tâm đến. Tôi vãng sanh thế giới cực lạc, tôi không liên quan việc đó nữa. Không liên quan cũng phải có trách nhiệm. Nếu quý vị không có trách nhiệm đối với người, thì chư đại đức các thời đại sẽ không dễ dàng truyền pháp đến 3.000 năm rồi. Truyền đến ngày nay, đến chúng ta lại bị dứt mất. Không quan tâm nữa, thật quá tàn nhẫn. Vậy không được rồi. Như vậy là không báo ơn Phật. Nhất định phải có trách nhiệm. Chí ít cũng như Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm tấm gương tốt cho mọi người xem. Nối huệ mạng Phật. Hy vọng đồng tu học Phật cùng với tôi. Phát tâm đại bồ đề. Có hay không? Tôi tin là có. Phát tâm để gánh vác học giáo. Thế nào là học giáo? Là học giảng kinh. Nếu không thể giảng tất cả kinh như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Viên Giác, pháp tướng, bát nhã đó là những đại kinh đại luận, thì ít nhất cũng đem bộ kinh Vô Lượng Thọ nương theo chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, trước hết tự mình đem ra đọc tụng, sau đó đem ra giảng rõ ràng, giảng minh bạch. Tôi chuyên hoàn một bộ kinh này vậy được. Bộ kinh này là tổng kết của tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết trong 49 năm, là tổng kết tại kinh này. Nếu giảng bộ kinh này thông rồi, rõ ràng rồi, thì cũng như tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết trong 49 năm, quý vị đều làm rõ ràng, minh bạch rồi. Sau cùng, buông xuống vạn duyên, tín nguyện, niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, thì công đức viên mãn. Nên tâm chí thành, tâm bất nhị, hồi hướng tịnh độ, cầu sanh cực lạc. Nên nói là nhất tâm như vậy cầu cõi tịnh, thì Phật liền thọ ký. Tiếp theo câu thọ ký, Phật nói, quyết định vãng sanh nước cực lạc. Hạng người như vậy, lúc lâm chung, mà giả sử cả tam thiên đại thiên thế giới ngập tràn trong lửa lớn, vẫn có thể vượt qua, sanh về cõi nước ấy. Đây là nói, dù cho quý vị gặp đại hỏa, đại nạn, đại thiên tai này như thế nào, hành tinh trong hư không nổ tung rồi, có ngày này không? Có. Trên thực tế nói, tình huống này ngày ngày đều có, chỉ là cách chúng ta quá xa, nên chúng ta không nhìn thấy. Mỗi một hệ mặt trời, hệ mặt trời nhiều lắm, vô lượng vô biên, hệ mặt trời xảy ra nổ tung, thì điểm sáng ấy biến mất. Điểm sáng là gì? Là lửa sáng. Nhưng hành tinh nổ tung, chúng ta cũng không biết. Vì hành tinh không phát sáng, còn mặt trời là quả cầu lửa. Đều là quả cầu lửa. Ban đêm chúng ta nhìn thấy những ngôi sao đều là mặt trời. Có mặt trời mới sanh ra, có mặt trời bị phá hủy. Mặt trời bị phá hủy là đại thiên thế giới tràn ngập trong đại hỏa. Đây là hệ mặt trời xảy ra vấn đề rồi. Đại tai nạn nghiêm trọng như vậy, người niệm Phật, người cầu sanh tịnh độ cũng không sao. A-di-đà Phật gia trì họ, cũng sẽ giúp đỡ họ vãng sanh thế giới cực lạc, nên họ có thể vượt qua, sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc. Phải ghi nhớ những câu nói này. Đây là gì? Là A-di-đà Phật cấp cho chúng ta bảo chứng thư, bảo lãnh cho chúng ta trong tai nạn như vậy cũng không đọa tam đồ, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vãng sanh tịnh độ. Nếu quý vị thật rõ ràng, thật minh bạch rồi, thật quay đầu, thật buông xả rồi, thì quý vị liền được bảo hộ của tám chữ này. Quý vị có thể vượt qua tất cả tai nạn. Hệ mặt trời bị hủy diệt là vũ trụ nổ tung. Nghiêm trọng đến như vậy. Đều không có việc gì. Huống hồ những tiểu tai, tiểu nạn thì có vấn đề gì? Cho nên nói, hạng người như vậy, lúc lâm chung, mà giả sử cả tam thiên đại thiên thế giới ngập tràn trong lửa lớn vẫn có thể vượt qua, sanh về cõi nước ấy. Nên nói, giả sử đại họa khắp tam thiên nương uy Đức Phật đều vượt được, là bảo chứng thư. Bảo lãnh người niệm Phật không chịu tai nạn. Đại tai nạn đều sẽ không có, huống hồ tiểu tai nạn. Gặp tiểu tai nạn vì có lúc cộng nghiệp cùng chúng sanh. Trên địa cầu này tai nạn rất nhiều. Hầu như ngày ngày cũng có, không định tại địa phương nào. Người niệm Phật có gặp hay không? Gặp ít hơn. Mặc dù gặp, nhưng họ không sao. Nên niệm Phật giúp tiêu nghiệp chướng. Kinh này là chứng minh cho chúng ta. Chúng ta xem đoạn tiếp theo. Khó biết, khó nghe. Pháp môn này không dễ dàng nghe được. Sau khi nghe rồi thì làm sao? Không thể tiếp nhận hoàn toàn. Không thể tin tưởng hoàn toàn. Bán tín, bán nghi. Như vậy đều không thể giảng sanh. Trong này có hai đoạn nhỏ. Đoạn nhỏ thứ nhất là bài kệ thứ năm, Trí Phật Khó Lường. Gồm có 6 câu. Chúng ta đem kinh văn đọc một biến. Như Lai thâm quảng trí huệ hải, duy Phật giữ Phật nải năng tri, thanh văn ước kiếp tư Phật trí, tận kỳ thần lực mặc năng trắc. Nghĩa là biển trí huệ Như Lai sâu rộng, chỉ Phật giới Phật mới thể biết. Thanh văn ước kiếp suy Phật trí, dùng hết thần lực chẳng lường được. Sau còn có 2 câu. Như Lai công đức Phật tự tri, duy hữu Thế Tôn năng khai thị. Nghĩa là công đức Như Lai Phật tự biết, chỉ Thế Tôn có thể khai thị. Thế Tôn ở đây là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài tự biết công đức của Như Lai. Thanh văn A-la-hán là người tuyệt vời rồi. Là thánh giả của tiểu thừa. Nếu họ muốn đi suy lường trí huệ của Phật, dùng thời gian một ức kiếp để suy lường trí huệ của Phật, thì dùng hết thần lực chẳng lường được, đều không biết được. Không có cách nào đo lường được. Nên sau cùng kết lại, công đức Như Lai Phật tự biết. Chỉ có Thế Tôn đã thành Phật rồi. Chỉ có Phật mới có thể khai thị. mới đem sự việc này giảng rõ ràng, minh bạch được. Đoạn văn này, chư vị xem, trong chú giải của Niệm Lão, chú được nhiều, chú được chi tiết. Nếu không phải là Niệm Lão, người bình thường không thể giải thích chi tiết như vậy. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Đoạn trên, đoạn bên trên này tổng cộng có 6 câu. Tỏ rõ trí Phật sâu rộng. Nói thế nào? Nói trí huệ Phật sâu. Trí huệ Phật rộng. Chỉ Phật mới biết. Phật tự biết. Người thành Phật đều biết. Chưa chứng đến Phật quả cứu cánh, dù đẳng giác Bồ Tát vẫn không thể biết hoàn toàn. Tương lai chúng ta có biết được không? Đáp án khẳng định là được. Vì sao được? Bởi tất cả chúng sanh vốn là Phật. Hay nói cách khác, trí Phật rộng sâu, người người tự biết. Nhưng hiện nay không biết được. Vì sao vậy? Bị vô minh ngăn che rồi. Ba loại lớn của phiền não. Thứ nhất là vô minh. Thứ hai là trần sa. Trần sa là phiền não nhiều, như di trần, như cát vậy. Quá nhiều rồi. Thứ ba gọi là kiến tư. Kiến là kiến giải của quý vị. Tư là tư tưởng của quý vị. Kiến giải tư tưởng của quý vị đều là sai lầm. Đều không phải là thật. Ba loại phiền não lớn này đã chướng ngại quý vị, khiến trí huệ viên mãn trong tự tánh không thể hiện ra. Nên phải tu hành. Nhị thừa là thanh văn và duyên giác. Gọi là nhị thừa. Tiểu thừa hiền thánh. Hiền là tam quả trở xuống. Thánh là tứ quả A-la-hán. Đối với trí huệ của Phật, hoàn toàn không biết. Đều không lường được, huống hồ phàm phu. Phàm phu không biết thì không kỳ lạ rồi. Vì thế, nên bỏ hết tình chấp. Chỉ nên kính tin. Chúng ta đối với Phật như thế nào? Chúng ta có tình chấp nghiêm trọng. Tình là mang theo những loại tri kiến của phàm phu. Tư tưởng của chúng ta, trong kiến giải của chúng ta, đều chứa phàm tình. Nên, đối với thánh trí sở chứng của Như Lai, nghe không hiểu, không có cách tiếp nhận. Phải làm sao đây? Sau cùng dạy cho chúng ta, chỉ nên kính tin. Chúng ta tin tưởng đối với quý ngài. dựa vào đâu để tin tưởng? Dựa vào quý ngài là Phật, là Bồ Tát. Chúng ta đối với Phật Bồ Tát vô cùng ngưỡng mộ, cung kính. Nên tôi tin tưởng lời nói của quý ngài. Lời nói của quý ngài là từ trong tự tánh lưu xuất ra. Quý ngài là người đã chuyển thức thành trí rồi. Chuyển tám thức thành bốn trí. Nói cách khác, quý ngài đã đem tình chuyển biến thành trí huệ. Tôi chỉ nên tin tưởng lời của quý ngài. Lời nói của quý ngài là gì? Là Thế Tôn vì chúng ta mà nói ra bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Chúng ta đọc bộ kinh này, rất nhiều chỗ không thể lý giải, thì lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã làm giải thích chi tiết cho chúng ta, khiến cho chúng ta dần dần rõ ràng rồi. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, lão cư sĩ Hạ Liên Cư là dạng người thế nào đến thế gian này thì chúng ta không biết. Không biết cũng không liên quan gì, chỉ cần quý vị đủ kính tin thì quý vị liền được chỗ lợi ích. Lời của quý ngài không phải là giả, đặc biệt Điềm Lão chú giải bộ kinh này. Hầu như mỗi một câu, mỗi một đoạn nhỏ đều dẫn chứng từ kinh điển, giúp chúng ta khởi lòng tin. Đây không phải là lời của ngài mà lời của kinh. Như vậy mà không tin được sao? Vì sao Niệm Lão phải dẫn chứng kinh điển? Đã tìm tòi tham khảo hơn 100 loại tư liệu. Tại sao vậy? Vì sợ người không tin nên mới dùng cách này. Đây không phải lời của tôi mà là lời của kinh, lời của Tổ sư Đại Đức từ xưa đến nay. Chúng ta có kính tin đối với những người ấy, nên đối với tổng kết sau cùng của bộ kinh này, chúng ta không thể nghi ngờ. Chúng ta có thể tiếp nhận, chúng ta có thể phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Đây là việc tốt rồi. Sau đó, lão lão thật thật niệm câu Phật hiệu này. Không nên có ba tâm hai ý. Như vậy thì đúng rồi. Này, may mắn, đủ tính huệ. Ngày nay, chúng ta vô cùng may mắn. Có đủ những niềm tin này, có một chút trí huệ, nghe được pháp này. Quý vị nghe được, nghe xong rồi. Người không có thiện căn tín huệ, họ nghe rồi thì liền bỏ đi. Họ nghe không vào. Có đủ khả năng ngồi dưới nghe hết đoạn kinh này là còn có tính, có huệ. Tín huệ này tu tích trong đời quá khứ, nên đời này gặp lại mới nghe được pháp này. Câu tiếp theo khuyến đạo chúng ta chớ để luống uổng qua dịp này. cơ hội khó được. Nếu lỡ qua rồi, thì lần sau gặp lại được, không biết đó là đời nào kiếp nào. Không phải là đời sau liền gặp được. Dù cho đời sau được thân người, chưa chắc có thể gặp được Phật Pháp. Đó là sự thật. Chúng ta thấy rất nhiều rồi, nên chúng ta phải đề cao cảnh giác. Cơ hội thoáng qua thì nhất định phải nắm cho chắc, nắm thật chắc chắn. Chữ hải này tức là biện trí huệ Như Lai sâu rộng. Đây là tỷ dụ. Trí huệ của Như Lai sâu rộng, không bờ mé, giống như biển lớn, nên gọi là trí huệ hải. Phía trước tôi đã nêu ra, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Đây là lời của Phật, không phải là lời của Bồ Tát. Đây là lời của Phật trong Kinh Viên Giác. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật cũng nói qua. Phật thường nói trên những kinh điển Đại Thừa này, chúng ta phải giác ngộ. Phật dạy chúng ta buông xả. Vì sao vậy? Bởi vì quý vị không buông xuống được những điều này, nên chúng ngăn chặn thiện căn, trí huệ của quý vị. Quý vị có biện trí huệ rộng sâu, giống như của Như Lai. Nhưng bị những điều này ngăn trở rồi. Vì vậy, dạy chúng ta buông xả, buông xuống tất cả rồi thì ngăn trở liền thông. Trí huệ rộng sâu, không bờ mé của Như Lai liền hiện ra rồi. Tất cả đều vốn là trong tự tánh của quý vị. Vì vậy, giáo học của Phật Pháp là gì? Là không dạy điều gì ngoài dạy quý vị nhìn thấu buông xuống, quay về tự tánh, mở cửa lớn của tự tánh ra. Trong đó có đại trí huệ sâu rộng không có biên giới. Cùng với chư Phật Như Lai là không hai. Chỉ Phật với Phật mới biết được. Như Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa. Tiếp theo là Kinh Văn của Kinh Pháp Hoa. Phật thành tựu được pháp hy hữu khó hiểu bậc nhất. Chỉ Phật với Phật mới có thể hiểu cùng tận thực tướng các pháp. Thế nào là thực tướng các pháp? Là toàn bộ tướng thật của vũ trụ. Ngày nay, khoa học nói, triết học nói, khoa học triết học đều là nói tướng thật của vũ trụ vạn vật. thật là chân thật. Chỉ có trí huệ của Phật mới hiểu được tận cùng thật tướng các pháp. Tiếp theo lại nói, đây vẫn là lời của Kinh Pháp Hoa. Vô lậu chẳng nghĩ bàn, pháp vi diệu rất sâu. Nay ta đã đắc đủ, cụ tức là đầy đủ, đắc tức là đạt được. Chỉ ta biết tướng này, thập phương Phật cũng thế. Có thể thấy Phật thành tựu pháp vi diệu vô lậu rất sâu, chẳng thể nghĩ bàn. Cứu cánh thật tướng các pháp, chỉ Phật mới biết thôi. Đoạn vừa rồi, có thể thấy Phật thành tựu pháp vi diệu vô lậu rất sâu, chẳng thể nghĩ bàn. Cứu cánh thật tướng các pháp, chỉ có Phật mới biết thôi. Mục tiêu cuối cùng việc học Phật của chúng ta là thành Phật. Nhưng vì tập khí phiền não quá nặng nên không buông được. Phải làm sao? Quá khó rồi. A-di-đà Phật từ bi, Ngài giúp đỡ những người như chúng ta. Chúng ta là hạng người không buông xuống được, nên Ngài kiến lập thế giới Cực Lạc, tiếp dẫn loạt người chúng ta vãng sanh đến thế giới Cực Lạc. Đến thế giới Cực Lạc, quý vị sẽ buông xả tất cả. Tại sao buông xả tất cả được? Vì tất cả đều đầy đủ. Quý vị nghĩ tưởng gì thì có ngay trước mặt, theo như ý muốn. Nghĩ y phục được y phục, nghĩ ăn có ăn. Vậy cần phải cất giữ hay không? Không cần. Vậy nên giúp quý vị buông xả triệt để. A-di-đà Phật dùng phương pháp quá xảo diệu rồi. Quý vị buông không được cung điện thiên nhân của thế giới Cực Lạc. Người sanh đến thế giới Cực Lạc thì cung điện tùy thân. Tôi đi đến đâu thì cung điện cũng đi đến đó. Tôi cần đem nó buông xả thì liền buông xả, muốn nó hiện ra thì nó hiện ra, không cần để trong tâm một chút gì. Nên họ thật buông xả được rồi, không như chúng ta nơi đây. Chúng ta buông xuống thì không có nữa, trong khi chính họ buông xuống. Tùy lúc nghĩ cần thì tùy lúc hiện ra, đến thế giới Cực Lạc mới buông xả triệt để. Sau cùng đem ý niệm buông xả cũng buông xả luôn, không có nữa, liền thành tựu rồi. Thanh văn, ức kiếp suy Phật trí, dùng hết thần lực chẳng lường được. Thanh văn, A-la-hán đều không có cách gì suy lượng trí huệ của Phật, huống hộ những lục đạo phàm phu. Phẩm phương tiện của Kinh Pháp Hoa lại nói, ta cùng mười phương Phật, chữ ta ở đây chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tự xưng Ngài cùng với mười phương Phật mới biết được việc này. Đối với trí huệ của Phật hoàn toàn liễu giải rồi. Pháp này không chỉ được. Tức pháp này không có cách gì hiển thị cho phàm phu xem được. Vì sao vậy? Họ không thể liễu giải được. Tướng ngôn từ tịch diệt. Ngôn từ là giả, không phải là thật. Có thể chỉ bày cho quý vị thấy đều là giả tướng, vì không có cách nào chỉ bày cho quý vị thấy thật tướng của các pháp. Những gì có tướng đều là hư vọng, là lời nói trên kinh Kim Cang. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Đây đều là lời trên kinh Kim Cang. Vậy Phật có cách không? Phật có thiện xảo phương tiện. Thiện xảo phương tiện đạt đến cứu cánh rồi. Ai vậy quý vị? Quý vị thật tiếp nhận được pháp môn Tịnh Tông thì giống như quý vị đạt được tất cả Phật pháp rồi. Chỉ cần quý vị chịu tu hành pháp môn này thì tu hành quá thuận tiện rồi. Tin tưởng có thế giới cực lạc là thật không phải giả. Nguyện sanh. Đời này tôi quyết định buông đến thế giới cực lạc. Những thứ khác tôi không cần nữa. Ghi nhớ câu này. Không muốn gì nữa, đều buông xuống tất cả. Thì quý vị mới đến được thế giới cực lạc. Nếu quý vị còn điều gì không buông được thì không đi được rồi. Nó sẽ chướng ngại quý vị. A-di-đà Phật sẽ không đến tiếp dẫn quý vị. Vì vậy, có nguyện phải thật nguyện. Thật tin, thật nguyện. Thật sự niệm Phật. Như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, suốt ngày đêm một câu Phật hiệu. Chuỗi tràng hạt không rời tay. Phật hiệu không rời miệng. Thì đúng rồi. Một câu Phật hiệu này không gián đoạn. Nếu như gián đoạn rồi, thì quý vị mau mau giác ngộ. Tôi kết nối cùng với thế giới cực lạc A-di-đà Phật, mà kết nối này lại đứt rồi. Thì mau mau kết nối lại với A-di-đà Phật lại thông rồi. Quên mất rồi liền đứt đoạn nữa. Nên không thể quên. Mọi lúc mọi nơi đều thông suốt, không ngăn cách. Quý vị niệm Phật công phu tới như vậy, thì thành công rồi. Phẩm phương tiện sau còn có mấy câu. Tôi đem tất cả đọc qua. Ta cùng mười phương Phật mới biết được việc này. Pháp này không chỉ được tướng ngôn từ tịch diệt. Các loài chúng sanh khác không có ai hiểu được. Chỉ trừ chúng Bồ Tát, người sức tinh kiên cố. Đây là hai hạng người được lợi ích. Một hạng là Bồ Tát, một hạng là phàm phu. Người phàm phu có sức tinh kiên cố thì họ cũng được lợi ích. Vì sao vậy? Bởi họ thật vãng sanh rồi. Nên bốn chữ sức tinh kiên cố này quan trọng. Chúng ta hoàn toàn dựa vào bốn chữ này mà liễu sanh tử ra khỏi tam giới. Không ở lại thế giới này chịu khổ oan uổng nữa. Bốn chữ này quan trọng. Lại nói, Bích Chi Phật lợi trí, thân sau cùng vô lậu, cũng đầy mười phương cõi, số nhiều như rừng trúc. Tất cả cùng chung lòng. Trong vô lượng ức kiếp, muốn suy thật trí Phật, chẳng biết được chút phần. Đây cũng là lời của Phật. Điều nói trong phẩm phương tiện của Kinh Pháp Hoa. Ý nghĩa thế nào? Điềm Lão nói, đại khái gọi là thực trí của Phật, trí huệ chân thật, ngôn ngữ không biểu đạt được. Tức không có cách nào nói, nó không ra được. Cho nên, pháp ấy không chỉ được. Không có thứ gì có thể diễn tả được, cũng không có cách nào nói được. Ai được lợi ích? Hai hạng người. Đó là sức tinh kiên cố của Đại Bồ Tát. Các ngài được lợi ích. Ngoài ra, không có ai biết được. Công đức Như Lai, Phật tự biết. Như phẩm thọ lượng của Kinh Pháp Hoa nói, hết thảy thế gian trời, người và Atula đều cho rằng, nay Đức Thích Ca Mâu Ni Phật rời khỏi cung họ Thích, cách thành Già Gia chẳng xa, ngồi nơi đạo tràng, chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng này thiện nam tử, ta thật thành Phật đến nay đã vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp. Thí như, giả sử có người nghiền cả 500.000 vạn ức na do tha a tăng kỳ tam thiên đại thiên thế giới thành vi trần, đi qua khỏi 500.000 vạn ức na do tha a tăng kỳ ở cõi phương đông mới bỏ một vi trần xuống, là đếm từng chút. Đi qua phía đông như thế, đến hết số vi trần đó, tất cả vi trần như vậy đều đếm hết rồi. Các thiện nam tử, ý ông nghĩ sao? Các thế giới đó có thể suy gẫm so tính biết được số đó chăng? Di Lặc Bồ Tát, thảy đều bạch Phật rằng, Thế Tôn, các thế giới đó vô lượng vô biên, chẳng phải tính được, đếm được, cũng chẳng phải tâm lực biết đến được. Tất cả thanh văn, bích chi Phật, dùng trí vô lậu, chẳng có thể suy nghĩ biết được hạng số đó. Chúng con trụ bậc A Duy Việt Trí, ở trong việc này cũng chẳng thông đạt. Câu nói này quan trọng. Bồ Tát Di Lặc là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Ở địa vị của Ngài, còn một bậc nữa là Ngài đã thành Phật rồi. Hiện giờ là hậu bổ Phật. Chờ đến lúc nữa thôi là Ngài sẽ hạ sanh để thị hiện thân Phật. Thì Phật Pháp lại hưng thịnh. A Duy Việt Trí Bồ Tát mà đối với trí huệ của Phật đều không thể liệu giải được. Chúng ta nên biết rõ điều này. Tôi đem đoạn vừa rồi niệm xong, đoạn sau không còn nhiều nữa. Chúng con trụ bậc A Duy Việt Trí, ở trong việc này cũng chẳng thông đạt. Bạch Thế Tôn, các thế giới như thế nhiều vô lượng vô biên, bây giờ Phật bảo chúng Đại Bồ Tát, các thiện nam tử, nay ta sẽ tuyên nói rành rõ cho các ông. Các thế giới đó hoặc dính vi trần, hoặc chẳng dính, đều nghiền cả làm vi trần, cứ một trần là một kiếp, từ ta thành Phật đến nay, lại lâu hơn số đó, trăm nghìn muôn ức, na do tha, a tăng kỳ kiếp. Kinh nói rõ, thọ lượng của Phật thì bậc bổ xứ Bồ Tát cũng không biết được. Vì vậy, công đức của Phật thì chỉ Phật tự biết, nên tiếp theo lại nói, chỉ Thế Tôn có thể khai thị. Khai thị chính là mở tri kiến Phật và chỉ tri kiến Phật vậy. Thời gian hôm nay đã hết rồi, chúng ta học tập tới đây thôi. Phần lưu thông càng về sau lại càng hay tuyệt vời. Càng về sau lại càng quan trọng. Càng về sau lại càng quan hệ lớn với chúng ta. Chúng ta có thể nắm chắc thì quyết định được sanh tịnh độ. Chúng ta mà hơi lơ là, bỏ qua thì mất mát quá lớn. Thực sự, lần sau gặp lại là vô lượng kiếp sau. Không phải là mấy mươi năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, mà là vô số kiếp về sau. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô